Xin chào quý vị và các bạn và chào mừng quý vị và các bạn theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Chúng tôi truyền chương trình này trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của chúng tôi là YouTube và Facebook với tên là VOA tiếng Việt.com. Rất là hoan nghênh và cảm ơn quý vị và các bạn tham gia theo dõi và share, like, comment vào chương trình của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay 28 tháng 4 thì có đề tài là hiện nay thì nhiều nước họ nhăm nhe bàn cái chuyện là phi đô la hóa hay là còn gọi là thay thế đồng đô la trong các cái giao dịch quốc tế đấy. Thì đây là một cái đề tài mà chúng tôi cũng nhận thấy nhiều quý vị khán giả của chúng tôi đã gợi ý và đã nêu câu hỏi trong những cái tuần trước và trên báo chí thế giới, thì đây cũng là một cái đề tài được nhiều báo lớn họ đưa ra thảo luận. Bởi vì chúng ta thấy rằng một số nước như là Nga, Trung Quốc, Brazil, vân vân, một số nước ở trong cái nhóm gọi là BRICS đấy, thì họ đã bàn về cái vấn đề này và dường như là đây là một cái sự đe dọa đến đồng đô la Mỹ. Và nếu như cái điều này nó xảy ra, có thể là chậm hoặc nhanh, nhưng mà có thể là chậm nhiều hơn, thì sớm muộn gì thì nó cũng sẽ có những cái tác động đến nước Mỹ là rõ rồi, và đến giao dịch trên thế giới là cái thứ hai, và chắc chắn là cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái hoạt động thương mại, ngoại thương của Việt Nam. Thì chúng ta sẽ cùng giáo sư tiến sĩ Khương Nghị Lộc tìm hiểu xem những cái nguyên nhân sâu xa, rồi các cái bước đi, rồi những cái tác động nó sẽ như thế nào. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Nghị Lộc ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Anton, kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên toàn cầu ạ.
Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là trân trọng quý vị và các bạn dành thời gian xem chương trình của chúng tôi, mặc dù chúng tôi biết rằng hiện nay thì đã bắt đầu bước vào cái kỳ nghỉ lễ dài ở Việt Nam, ngày mà Việt Nam gọi là thống nhất đất nước đấy, và đồng thời là ngày quốc tế mùng 1 tháng 5. Hy vọng là thời tiết ở chỗ quý vị cũng đẹp và mọi điều kiện thuận lợi cho quý vị đi nghỉ. Nhưng mà việc quý vị vẫn dành thời gian xem chương trình của tôi thì phải nói là rất là đáng quý. Thưa giáo sư tiến sĩ, thì để mở đầu chương trình, xin ông tóm tắt lại cái sự trỗi dậy của đồng đô la. Chúng ta biết rằng là không phải tự nhiên mà đồng đô la lại trở thành một cái đồng tiền quốc tế, và dường như là nó có một cái lịch sử khá dài, đúng không ạ? Từ ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất thì nó đã vươn lên thành một cái đồng tiền mạnh. Thì xin giáo sư điểm lại vì sao và như thế nào mà đồng đô la nó lại trở thành một cái đồng tiền ngoại tệ mạnh ạ?
Vâng, trước hết chúng ta hãy nhìn vào lịch sử của sự thanh toán trong thương mại của loài người. Loài người cái thời ở lông, gọi là ăn lông ở lỗ đó, ở trong hang động đó, thì những cái bộ lạc họ sống riêng rẽ với nhau, rồi họ bắt đầu biết gọi là giao thương với nhau, là người thì trồng trọt, người thì làm quần áo hay là rau cải này nọ, thì họ trao đổi là ba cái, tự nhiên ba bó rau thì được một 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 bó thịt hay gì đó, họ trao đổi với nhau, nhưng mà họ biết rõ là nó là không có cái căn bản cân bằng. Và từ đó sự giao thương gọi là kinh bang tế thế nó bắt đầu nó trỗi dậy với cái thời buổi gọi là sơ khởi trong cái thời đó. Sau đó thì nhiều bộ lạc trở thành, sau này trở thành những quốc gia, họ giao thương với nhau. Thì họ giao thương với nhau, mỗi quốc gia họ có cách gọi là để cái đồng tiền, họ bắt đầu chế ra đồng tiền. Thì đồng tiền là căn bản, gọi là một quốc gia với cái năng suất bao nhiêu thì cái đồng tiền nó trị giá bấy nhiêu, nó đặt trên cái căn bản năng suất và tổng sản lượng của quốc gia. Tuy nhiên nó không có cân bằng với nhau. Mỗi quốc gia họ định nghĩa khác nhau và cái trọng lượng nó khác nhau, cái tỷ trọng nó khác nhau. Và từ đó họ họ bắt đầu họ dùng vàng. Vàng là một cái kim khí. Một cái kim khí để mà gọi là cân bản, là một quốc gia có bao nhiêu sản lượng thì họ giữ bao nhiêu vàng dự trữ, thì tất cả đồng đồng tiền của những quốc gia đó đều đi theo cái lượng vàng mà họ giữ. Và trong cái thời gian vàng đó thì giai đoạn mà trước đệ nhất thế chiến đó, thì bảng Anh là British Pound đó, Sterling đó, là cái đồng tiền được thế giới tôn trọng nhất, vì thời đó Anh quốc là một quốc gia cường quốc với những gọi là khả năng hải quân, họ đi cùng thế giới, họ chiếm thuộc địa và họ gọi là giao thương rất mạnh, thành ra đồng tiền Anh rất là mạnh. Nhưng mà sau đệ nhất thị nghị thế chiến đó, thì Anh quốc gần như quốc gia gần như là khánh tận. Và Hoa Kỳ vì tham gia vào quốc gia đó tung tiền ra để mà cứu trợ và giải thoát Âu Châu khỏi Nazi đó, hay là của Đức Quốc xã đó, đã trở thành một cường quốc. Sau đệ nhị thế chiến, đồng tiền đô la đã trở thành mạnh, và nhưng mà vàng vẫn là cái căn bản để họ dự trữ, cho nên vàng nó đã hiện hữu vững mạnh từ 1870 cho tới 1974 và vẫn tiếp tục cho tới 1970. Mặc dù trong giai đoạn giữa 44 đến 70 đó là có một cái gọi là cái thỏa thuận của Bretton Agreement. Bretton Agreement là một cái sự thỏa thuận của những đại cường quốc quốc gia. Trong đó có Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, gọi là Canada đó, những quốc gia bên gọi là Đông Âu, Nhật. Vào 1944 họ đồng ý rằng họ cho là đồng tiền Hoa Kỳ là cái căn bản chứ không phải đồng bảng Anh, nhưng mà vẫn phải theo căn bản của vàng. Và đó là cái điểm mà từ đó mà đồng vàng nó trở lên. Và đến 1971, khi De Gaulle của Pháp đó muốn hạ kinh tế của Mỹ bằng cách là phá giá vàng đó, thì Tổng thống Nixon đã ra một cái con đường rất là bạo dạn. Ông hoàn toàn Hoa Kỳ đơn phương độc mã, có nghĩa rằng chấm dứt cái thỏa thuận Bretton Agreement, có nghĩa là không dùng đồng đô la đi theo vàng nữa, mà chấm dứt vào 1971. Và từ đó, với cái nền kinh tế khổng lồ của Hoa Kỳ, đồng đô la không tùy thuộc vào vàng, mặc dù nhiều quốc gia vẫn giữ trữ vàng, trở thành đồng đô la độc tôn ở trên thế giới, là cái căn bản thương mại với nhau thôi anh.
Vâng ạ, chúng ta đang nghe giáo sư tiến sĩ Khứ Lộc trả lời câu hỏi đầu tiên, và để quý vị và các bạn tiện theo dõi thì tôi xin được giới thiệu là giáo sư tiến sĩ Khứ Lộc là một giáo sư dạy về MBA, tức là quản trị kinh doanh, ở cấp thạc sĩ trong trường Keller Graduate School of Management, và lĩnh vực chuyên ngành là tài chính và kinh tế ạ. Ngoài ra thì giáo sư tiến sĩ Khứ Hữu Lộc cũng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn ở Hoa Kỳ trong danh sách Fortune 500, tức là 500 công ty lớn ở Mỹ. Ông có trên 20 năm là giám đốc tài chính, tức là CFO, và ông cũng từng làm chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas. Và bên cạnh những công việc đó thì ông bình luận về kinh tế cho nhiều kênh tiếng Việt ở hải ngoại trong 20 năm qua. Trở lại với chương trình thì thưa giáo sư, như giáo sư có nói là đồng đô la có một thời gian thì họ gắn vào gọi là bản vị vàng để giữ cái giá trị của đồng đô la, nhưng mà tại sao khi mà Tổng thống Nixon tách nó ra khỏi cái bản vị vàng mà nó lại vẫn được tin tưởng sử dụng làm đồng tiền dự trữ và thanh toán quốc tế ấy?
Vâng, sau khi tách ra đấy, thì vào 1973 đó, là cũng những càng cường quốc đó họ hợp lại và họ cũng đồng ý với Hoa Kỳ là dùng tất cả gọi là hệ thống tiền tệ của ngân hàng trung ương của những quốc gia G7 đó đi theo đồng đô la. Đó là có sự thỏa thuận của những quốc gia khác, nhưng mà căn bản ở trên đó là họ thấy rằng đồng đô la nó vững chãi, đồng đô la được ban hành từ một quốc gia, một nền kinh tế cái thời đó là chiếm trên 50% tổng sản lượng quốc tế, có nghĩa là GDP của quốc tế. Hoa Kỳ là chiếm phần nửa, và Hoa Kỳ là một quốc gia với hệ thống cởi mở, luật pháp gọi là thanh minh, và thanh toán tiền đô la nó trở thành một cái căn bản không cần phải tùy thuộc vào vàng nữa. Đó là sự chấp nhận của những cường quốc trên thế giới là từ như vậy thôi.
Vâng ạ, thế còn về cái yếu tố buôn bán dầu mỏ, nó có liên quan gì đến cái việc đồng đô la được sử dụng cách rộng rãi và người ta phải sử dụng đồng đô la hay không?
Vâng, đó cũng là một cái sự thỏa thuận, vì Hoa Kỳ là một liên minh rất là gắn bó với lại Saudi Arabia. Thời đó Hoa Kỳ không phải là một quốc gia sản xuất dầu hỏa, dầu khí đứng thứ nhất trên thế giới qua mặt của Saudi, nhưng mà thời đó nhóm OPEC nó rất mạnh. Và nhóm OPEC này, những vương quốc này tùy thuộc vào sự bảo vệ của Hoa Kỳ, và cũng gọi là cái căn bản thời đó đồng euro không có hiện hữu. Thời đó đồng nhân dân tệ không đáng kể. thời đó không có một căn bản nào ha. Như tôi đã trình bày, chỉ có là bảng Anh, có nghĩa là British Sterling Pound đó, là có thể trong quá khứ là thay thế thôi, nhưng mà Anh Quốc sau đệ nhất đệ nhị thế chiến gần như khánh tặng, thành ra không có một đồng nào có thể tương đương với Hoa Kỳ. Cho nên tất cả giao dịch về dầu hỏa, mua bán dầu hỏa hay là nhiên liệu đó, người ta gọi là petrodollar, có nghĩa là petroleum dollar, nó gọi là petrodollar là như vậy. Tất cả thanh toán về nhiên liệu phải đặt trên đồng đô la. Đó là lý do mà tại sao bao nhiêu quốc gia muốn mua nhiên liệu, muốn trao đổi nhiên liệu với nhóm OPEC phải dự trữ đô la để mua. Và gần đây cái tình trạng này nó đã thay đổi vì Trung Quốc đã đồng ý gọi là mua dầu hỏa và Saudi Arabia, vì không có cái chính sách gọi là ngoại giao tốt đẹp với Tổng thống Biden, đã đi sát gần với Trung Quốc và buôn bán dầu hỏa với lại Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ chứ không phải đô la nữa. Đó là một cái mở ngoặt rất là lớn sau 48 năm tiền lệ là đồng đô la là cái căn bản để mà mua bán dầu hỏa thôi.
Vâng, thì vừa rồi thì giáo sư cũng đã điểm qua những cái yếu tố để làm cho đồng đô la nó đi dần lên trở thành một cái đồng tiền mang tính chất chuẩn mực thanh toán quốc tế. Vậy thì để đi ngược lại thì giáo sư có thể nêu ra một số những đặc điểm chính của một cái đồng tiền mà được chấp nhận rộng rãi, thanh toán rộng rãi trên toàn cầu và làm dự trữ của nhiều quốc gia, thì nó sẽ phải gồm những cái đặc điểm gì ạ?
Vâng. Hiện tại thì rất nhiều quốc gia vẫn còn giữ vàng, ngay cả Hoa Kỳ cũng còn giữ vàng, không phải là bỏ hoàn toàn. Nó là một cái căn bản, mặc dù nó không đáng kể so với đồng đô la. Như quý vị biết là những quốc gia nào mà có nạn lạm phát cao, ngay cả Việt Nam Cộng Hòa trước 75, cái thời mà nạn lạm phát cao đó, người ta chỉ thay vì người ta dư tiền đó, người ta không bỏ vào ngân hàng. Ngân hàng cho vay tiền nó vẫn không đi theo nạn lạm phát. Và khi mà bỏ tiền vào vàng thì vàng lên giá nhanh hơn là tiền lãi trong ngân hàng, nhưng mà đồng đô la lại còn vững chãi hơn nữa. Đó là một lý do. Lý do là nhiều quốc gia nạn lạm phát cao, họ phải gọi trôi nổi cái đồng tiền trên đồng đô la. Mà tại sao đồng đô la lại được tín nhiệm? Là tại vì Hoa Kỳ là một nền kinh tế mà cái hệ thống Foreign Stock Exchange đó, có nghĩa là hệ thống gọi là cổ phiếu và trái phiếu đó, được thế giới công nhận là một hệ thống nó thanh minh, nó không bị lũng đoạn nhiều. Mặc dầu luật lệ nó rất là rườm rà và tất cả thương mại trên Stock Exchange đều là trên căn bản tiền đô la. Và một quốc gia mà đặt trên cái luật lệ nhiều hơn là sự gọi là kiềm chế về tỷ giá hối đoái hay là hệ thống tiền tệ, chính phủ Hoa Kỳ, liên bang Hoa Kỳ, tòa Bạch Ốc biệt lập hoàn toàn với lại quỹ tiền tệ liên bang. Đó là một cái tổ chức mà để tạo nên lòng tin. Và cái đây là một quốc gia với cái nền kinh tế mở, có nghĩa là mua bán theo kinh tế thị trường, không có sự gọi là kiềm chế của chính phủ, và đó là một cái quốc gia luật lệ. Thành ra đồng đô la họ người ta thích là tại sao? Là thứ nhất là sau khi đã được một cái thời gian, đồng đô la phải đặt trên căn bản của tỷ giá của vàng, và sau khi loại bỏ vàng thì đó là một đồng đô la được chấp nhận thế giới. Ở đâu đâu mua bán đồng đô la đều được chấp nhận, có nghĩa là một cái currency, một cái đồng tiền mà gọi là cái tính thanh khoản nó dễ dàng để thanh toán với nhau, nó vững vàng, nó không có thay đổi một sớm một chiều rất nhiều, và nó là một cái hệ thống trao đổi rất nhanh, rất chóng, và nó an toàn. Và đồng này đổi qua đồng kia, qua đồng đô la, đó là cái căn bản, như là cái cột trụ, như là một cái nền xi măng của cái căn nhà để mà trao đổi, thì đó là người ta dựa vào. Nhưng mà gần đây, như anh đã nói, những chiều hướng thay đổi mà chúng ta sẽ đi vào vài giây phút, tại sao họ nghĩ rằng tùy thuộc đồng đô la có thể là không tốt cho một số quốc gia nào đó, nhưng mà loại bỏ đồng đô la và đi vào hướng khác gặp những vấn nạn nào, chúng ta sẽ bổ sẻ trong vài phút đây thôi.
Vâng, thì chúng ta thấy rằng là một số nước mà đang lớn tiếng nhất kêu gọi thay đổi cái giao dịch quốc tế, cái đồng tiền khác, không phải đồng đô la nữa, thì nó chính là một số những cái nước mà đang có nền kinh tế nổi lên rất mạnh, gồm có chúng ta thấy có Trung Quốc hay là Ấn Độ, hay là như giáo sư cũng đã đề cập đến đó là Saudi Arabia hay là gọi là Ả Rập Xê Út đấy. Thì một vài trong số những cái nước này nó thành lập lên cái tổ chức gọi chung gọi tắt là BRICS, tức là gồm có Brazil, Nga, rồi Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi vân vân, năm năm sáu nước rất là lớn. Thì trước hết là xin giáo sư điểm qua cho về cái sức mạnh của cái khối BRICS này ạ.
Vâng, khối BRICS này là một cái khối kinh tế rất là mạnh, gồm 5 cái khối quốc gia như anh đã trình bày. Mà tổng sản lượng, có nghĩa là GDP của BRICS đó, hiện tại là 39.000 tỷ, 39 trillion đô la, 39.000 tỷ, thể hiện là 32% GDP của toàn cầu, có nghĩa là 1 phần 3 GDP của toàn cầu. So với lại nhóm nhóm G7 đó, G7 đó, G7 đó, thì G7 đó là chỉ có 36.000 tỷ thôi với 39.000 tỷ của BRICS thôi. Có nghĩa rằng nhóm BRICS này, kinh tế của BRICS này đã vượt khỏi nhóm G7 về cái khả năng kinh tế. Và trong đó, ví dụ như trong vòng 10 năm, chúng ta thấy rằng cái GDP của Trung Quốc đã gia tăng gấp 3 lần, từ 6.000 tỷ lên đến 18.000 tỷ. Và Ấn Độ trong vòng 10 năm GDP đã gia tăng gấp đôi, có nghĩa là từ 1.7 ngàn tỷ lên đến 3.4 ngàn tỷ. Thành ra quý vị thấy là cái nhóm này GDP gia tăng. Tuy nhiên nhóm gọi là Nam Phi thì không đáng kể, và Brazil là một cái nền kinh tế khoảng 1.77 ngàn tỷ. Đó là cái lý do mà họ gặp với nhau để muốn tạo thành một cái khối có thể rằng qua khỏi, ngay dĩ nhiên là qua khỏi Hoa Kỳ và qua khỏi EU, Euro, và nó lại ngang ngửa với lại G7. Thành ra trong khối này mình phải nhìn vào tại sao họ muốn hợp tác. Brazil thì không bao giờ gọi là về chính trị hay về kinh tế họ không có gọi là có dị ứng với Hoa Kỳ, và Brazil thì bị lạm phát rất là cao, họ không muốn tùy thuộc vào Hoa Kỳ. Những quốc gia như Ấn Độ, với Trung Quốc là có những cái trị hiềm về biên giới, họ không có tin tưởng lẫn nhau, nhưng mà trên phương diện kinh tế họ cũng không muốn tùy thuộc vào đồng đô la. Vì người ta đã nhìn vào, người ta thấy thấy đồng đô la đã làm gì trong cái thời gian cận đại. Hoa Kỳ đã có khả năng dùng đồng đô la gọi là phong tỏa và chế tài Nga, gọi là phong tỏa 300 tỷ đô la, gọi là sự dự trữ hối đói của Nga khi Nga xâm chiếm, có nghĩa là phong tỏa 50% dự trữ foreign exchange reserve của Nga. Họ đã dùng cái hệ thống SWIFT của ngân hàng không cho chuyển giao, làm cho quốc gia này trong một thời gian gần như là điêu đứng, nhưng mà họ tìm một cách khác. Rồi những quốc gia này đó, nhất là Trung Quốc, khi mà bị thương chiến với Hoa Kỳ, khi mà Trung Quốc và gọi là nghĩ rằng có thể sẽ chiến tranh để mà xâm chiếm Đài Loan, có thể sẽ đi vào trường hợp giống như Nga bị phong tỏa về hệ thống tiền đô la. Và Trung Quốc, cái điểm yếu của Trung Quốc là họ cần gọi là dầu hỏa, dầu khí rất nhiều của khối OPEC. Trong quá khứ họ phải dự trữ nhiều nhiều vô cùng tiền đô la, petrodollar, để họ mua dầu hỏa. Bây giờ gần đây vì Saudi Arabia chính trị, sự thất bại chính trị của Tổng thống Biden đã đưa Saudi Arabia đi vòng với Trung Quốc, và họ buôn bán dầu hỏa bằng tiền nhân dân tệ. Thành ra đó là cái lý do mà có cái sự dị ứng. Họ nhìn vào chiến tranh giữa Nga và Ukraine, họ nhìn vào cái thời gọi là 2008, khi mà khủng hoảng hệ thống tài chính ngân hàng subprime lending và tại là địa ốc bên Hoa Kỳ đã kéo đồng đô la đã và nặng lạm phát và sự suy sụp kinh tế đã kéo thế giới đi vào gọi là suy thoái trong vòng 5 năm và tới 8 năm mới thoát ra khỏi. Họ nhìn vào cái thời Covid mà Hoa Kỳ phải tung ra để cứu nhân loại. Thật sự nếu không có Hoa Kỳ cứu nhân loại thì thế giới này đã chìm đắm ở trong Covid. Nhưng mà cái hệ thống kinh tế là Hoa Kỳ tung tiền ra xịt nhiều xài để cứu vãn kinh tế trong thời Covid, sau thời Covid đã đưa lên nặng nặng lạm phát và gọi là quỹ tiền tệ liên bang phải gia tăng tiền lãi. Nó lại đưa cái nạn lạm phát nhập cảm vào nhiều quốc gia khác. Rồi chưa kể đến là những chuyện khác nữa. Thành ra những quốc gia mà họ tùy thuộc vào đô la, họ lo sợ rằng sẽ đi vào số phận giống như Nga nếu mà xảy ra chiến tranh, và nếu mà trong tương lai có những cái pandemic khác thì những cái giải pháp của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến đồng la họ. Tuy nhiên họ đang cố gắng vì những quốc gia này đang có cái sự tăng trưởng kinh tế rất mạnh về Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng mà đó, nếu mà nhìn vào đó, cái đồng mà có thể thay thế Hoa Kỳ đồng đô la nhiều nhất là đồng euro. Như quý vị biết đã bao nhiêu năm rồi, đồng euro rất là vững chãi. Đó là một khối 27 quốc gia. Hồi xưa có Anh Quốc, bây giờ không có Anh Quốc. Một cái đồng euro đó rất là gọi là được tín nhiệm. Nhưng mà hiện tại đó, đồng đô lô đó chỉ được những cái ngân hàng nhà nước hay ngân hàng trung ương của thế giới giữ là dự trữ tiền tệ 20%. Trong khi đó tiền đô la trong quá khứ là 73% được dự trữ trong ngân hàng nhà nước của những quốc gia, bây giờ xuống còn 58%, và đồng nhân dân tệ thì hiện tại là dưới 3%, không đáng kể thôi.
Vâng ạ, rất là cảm ơn giáo sư đã đưa ra một câu trả lời dài nhưng mà rất là nhiều thông tin bổ ích về khối BRICS cũng như là những cái diễn biến mang tính xu thế ảnh hưởng đến đồng đô la, nhưng chúng ta sẽ còn cần phải phân tích sâu thêm nữa. Và nhân đây thì tôi cũng xin được bổ sung một cái thông tin trong khi trước đây mà giáo sư có nói đó là Ả Rập Xê Út và Mỹ có những cái gọi là bằng mặt không bằng lòng, không còn vui vẻ với nhau nữa, thì ngoài cái thông tin giáo sư có nói đó là nó xảy ra dưới thời của Tổng thống Biden, nhưng mà thực ra đã có một số những cái phân tích của một số báo như là New York Times hay là Bloomberg, họ lật ngược lại thì họ nói rằng là cái này nó có cái nguyên nhân sâu xa từ năm 2019 cơ, từ thời ông Trump tháng 9 năm 2019 khi mà Iran họ bắn tên lửa vào một số cái cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út, thì lúc đấy Tổng thống Trump đã không hành động đủ mạnh và vì vậy thì Ả Rập Xê Út họ cảm thấy rằng là họ không còn được Mỹ bảo vệ nữa và vì vậy họ bắt đầu là họ đã có những cái tính những cái đường khác rồi. Và vì vậy thì những cái mà nó xảy ra trong thời ông Biden nó chỉ là một cái gọi là hậu quả tiếp theo thôi. Và vì vậy thì để mà khôi phục cái lòng tin rồi cái sự thân mật thân thiện giữa hai nước Mỹ và Ả Rập Xê Út chắc chắn là nó sẽ còn còn mất nhiều thời gian và sẽ rất là vất vả cho các cái chính quyền không những là hiện nay mà trong tương lai của Mỹ. Trở lại với cả vấn đề kinh tế thì thưa giáo sư, tất nhiên giáo sư cũng đã nhắc sơ qua về cái tầm ảnh hưởng của những cái đồng tiền khác như là nhân dân tệ hay là đồng euro, nhưng mà để mà đi sâu vào phân tích ấy, thì theo giáo sư với cái sức mạnh kinh tế của Trung Quốc và cái sự hung hăng cũng như là sự rất là chủ động của họ mở rộng cái tầm ảnh hưởng đi ra khắp các nơi trên thế giới, thì liệu là cái đồng nhân dân tệ này nó sẽ được chấp nhận như thế nào? Bởi vì chúng ta thấy rằng là giữa Trung Quốc và Ả Rập Xê Út họ đã mua bán trực tiếp dầu bằng đồng nhân dân tệ, tức là Ả Rập Xê Út họ sẽ phải nhận đồng nhân dân tệ và sau đó họ phải phải bằng cách nào đó để họ mua sắm hàng hóa với nhiều nước khác mà không biết các cái nước đó có chấp nhận đồng nhân dân tệ hay không, thì rõ ràng cũng phải có một cái mức độ thuyết phục nào đó thì Ả Rập Xê Út họ mới dám sử dụng cái đồng nhân dân tệ như thế, đúng không? Thì xin giáo sư phân tích cho là liệu là cái đồng nhân dân tệ này cái sức mạnh của nó vươn lên nó sẽ là như thế nào?
Vâng, Trung Quốc mình phải có một cái sự nể nang với cái chiều hướng đường dài, cái bài toán gọi là bài cờ tướng rất dài, họ đi rất dài chứ không phải những quốc gia bên bên Âu Châu hay cả Hoa Kỳ. Hoa Kỳ phần nhiều có cái đường lớn chừng 5 năm trở lại thôi. Trung Quốc có cái đường lớn mấy chục năm. Chúng ta hãy nhìn vào cái con đường một vòng đai, một con đường Belt Road Initiative. Và trong cái con đường đó, mặc dầu cái dự án vòng đai và con đường đã gần như là chết ngậm dậm chân tại chỗ từ khi Tổng thống Trump và bây giờ tiếp tục Tổng thống Biden dạch rõ cho thế giới biết đó là cái bẫy nợ. Trong cái chương trình đó, một trong những cái dự án mà họ tin ra là kéo bao nhiêu quốc gia vào cái hệ thống gọi xây hạ tầng cơ sở đó, từ Đông sang Á đó, bắt đầu từ ngay cả bên những xứ như bên Việt Nam tuốt đi qua bên bên Ý Đại Lợi, mà Ý Đại Lợi là một trong những quốc gia Âu Châu đi vào con đường đó. Đó là con đường mà họ muốn đưa đồng nhân dân tệ là cái căn bản thương mại của những quốc gia, mà trong đó trên 60 quốc gia. Đó là một con đường vô cùng lại được hậu thuẫn bằng cái hệ thống 5G mà của Huawei, Huawei mà cũng bị Hoa Kỳ chặn đứng. Thành ra hai cái con đường đó gần như là chết ngậm, gọi là muốn toàn cầu hóa cái hệ thống tiền tệ nhân dân tệ và tùy thuộc vào hệ thống 5G để vận chuyển tất cả công nghệ. Bây giờ với cái sức mạnh của Trung Quốc, mặc dầu gần đây đã bị giảm nhiều vì GDP Trung Quốc chỉ gia tăng 3.3% mà thôi, và với cái dân số mà tiếp tục gia tăng thì 3.3% đó, cái dân số của Trung Quốc nó không có vững mạnh, gọi là được nâng cao mức sống cho lắm. Tuy nhiên Trung Quốc vẫn gia tăng GDP rất là mạnh, nó chậm lại. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào đó là những quốc gia nào mà chấp nhận như vậy, thì Saudi Arabia là vương quốc Saudi thì mình biết rồi. Đó là một cái sự thỏa thuận không biết là nó dài hạn hay không, nhưng mà hiện tại họ mua bán đồng nhân dân tệ, mà nhân dân tệ trong cái thời gian gần đây nó khá vững vàng, nó không có phá giá bao nhiêu, mặc dầu mỗi lần Fed gia tăng tiền lãi thì đồng nhân dân tệ mất giá. Mà đồng nhân dân tệ mất giá thì chính phủ Trung Quốc họ họ can thiệp vào, họ đưa những cái tỷ giá hối đoái nó nhân tạo, nó giữ cân bằng lại. Thành ra Saudi mua bán dầu hỏa trong thời gian ngắn không có sợ là bị mất tỷ giá hối đoái lớn trong cái thời gian ngắn hạn mà thôi, đường dài thì không biết là cái vương quốc Saudi họ đi như thế nào. Còn những quốc gia khác mà muốn ảnh hưởng Trung Quốc là vì họ muốn bị áp lực bởi Trung Quốc, vì họ tương tác, họ gọi là xuất siêu với lại Trung Quốc rất nhiều, thì trong đó không phải là tất cả nhân cái nhóm BRICS họ đồng ý dùng nhân dân tệ đâu. Trong cái nhóm BRICS đó họ muốn đưa ra một cái đồng tiền khác, là tại vì Ấn Độ không bao giờ chấp nhận đồng nhân dân tệ là cái căn bản để mà thương mại, vì giữa Ấn về và Trung Trung đó hai bên nó có sự hiềm khích và bất tin tưởng với nhau. Ấn họ cũng muốn đưa đồng tiền của người Ấn đi lên để dùng, và trong đó Brazil cũng vậy, có nhiều quốc gia. Thành ra quốc gia nào, khối quốc gia nào họ có muốn đưa cái đồng tiền của họ lên để họ thay thế tiền đô la thì cái chuyện đó nó sẽ có, nó tiếp tục sẽ có. Đồng đô la đã giảm đi cái ảnh hưởng từ 73% xuống 58% là cái foreign exchange reserve rồi, và nó sẽ tiếp tục giảm khi mà euro cũng sẽ tiếp tục gia tăng. Đồng ngay cả Nhật họ cũng muốn đưa đồng yen, Nhật là một đồng minh của Hoa Kỳ, Úc cũng là một đồng minh của Hoa Kỳ mà họ cũng muốn đưa đồng tiền của họ. Thành ra cái chiều hướng đó nó tiếp tục, nhưng mà đồng nhân dân tệ sẽ không bao giờ, ít ra trong vòng 10-20 năm nữa, thay thế được đồng đô la. Tại vì sao? Đồng nhân dân tệ không được thay thế là tại vì cái hệ thống stock exchange của Trung Quốc đó bị ảnh hưởng rất nhiều ở chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và cái hệ thống tiền tệ của Trung Quốc nó không có thanh minh và nó không có đi trôi nổi theo theo thời gian. Và cái hệ thống stock exchange của Hoa Kỳ nó rất mạnh. Và chúng ta đang nhìn cái thời điểm hiện tại, thì thời điểm hiện tại đồng đô la là bị khó khăn nhiều nhất trong mấy chục năm vừa qua. Như tôi đã trình bày, từ 2008 khủng hoảng kinh tế tài chính và subprime lending và địa ốc. Rồi sau đó lại có cái gọi là cái khủng hoảng về COVID, rồi bị nặng lạm phát, rồi là gần đây lại cái sự gọi là một cái banking crisis từ Silicon Valley. Tất cả đều cho thấy những quốc gia họ thấy rằng khi mà dựa trên đồng đô la quá nhiều đó, họ phải có một cách nào để họ giữ vững nếu trường hợp đó bị lũng đoạn, khi mà Hoa Kỳ đã gọi là chế tài Nga một cách rất là hữu hiệu, rất là mạnh, và mất mà liền lập tức mất đi 50% dự trữ tiền hối đoái. Thật ra cái chiều hướng đó nó đàm áp lực đồng đô la có bị nguy hiểm là mất đi ảnh hưởng trong thế giới, có và vẫn tiếp tục có và sẽ tiếp tục trong tương lai, nhưng mà gọi là mất đi cái vị thế là căn bản của thế giới thì còn một thời gian lâu lắm, không biết là nó sẽ được hay nào. Chúng ta phải nhìn kinh tế của thế giới đang đi về đâu. Chúng ta nên nhớ đồng tiền nó chỉ tùy thuộc vào gọi là cái khả năng tổng sản lượng quốc gia GDP của quốc gia đó. Hoa Kỳ trong những show trước tôi đã trình bày một cái show mà anh em tôi và anh đã nói bàn luận với nhau đó, là hiện tại cái số đầu tư mà không đầu tư vào Trung Quốc ồ ạt về 3 tỷ, chỉ trong mấy tháng đầu của Hoa Kỳ đã trên 110 tỷ đô la đầu tư mở cơ sở mới Hoa Kỳ. Có nghĩa là cái chiều hướng mà quốc tế đầu tư vào, tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc gần như là giảm đi hay là đứng ngay tại chỗ, mà cái một cái số cái chiều hướng kỹ nghệ trở về Hoa Kỳ chỉ bắt đầu đầu năm nay thôi, và chiều hướng này nếu tiếp tục thì nó sẽ là cứu vãn đồng đô la trở lại, vì tất cả đều dựa trên căn bản gọi là khả năng kinh tế của quốc gia đó thôi.
Vâng, khả năng kinh tế và lòng tin đúng không ạ? Bởi vì
Vâng.
là thưa giáo sư, rõ ràng chúng ta thấy kinh tế của Trung Quốc thì đang đang là nền kinh tế thứ hai, và họ còn đe dọa sẽ một ngày nào đó không xa trở thành nền kinh tế hàng đầu, nhưng mà cái lòng tin thì chưa chắc là đã bằng được những gì mà người ta tin tưởng vào nền kinh tế và đồng tiền của Hoa Kỳ đúng không ạ?
Vâng.
Thưa giáo sư, quay trở lại với cái khối BRICS, cái việc mà họ muốn tạo ra một cái đồng tiền mới của cái khối đó thì nó sẽ thuận lợi và khó khăn như thế nào? Bởi vì chúng ta thấy là đồng euro, tức là khối châu Âu thì họ tạo được ra cái đồng euro, nhưng mà liệu là cái khối BRICS họ có thể làm được cái điều tương tự hay không?
Điều đó khó ai mà biết được, nhưng mà tại vì đó, chúng ta thấy rằng euro đó, khi mà khối EU mà thành lập đó, một cái khối 28 quốc gia, rồi sau đó Anh tách rời ra còn 27 quốc gia, đó là một cái tổ chức quy mô vô cùng và luật lệ đi cả chục năm mới thành lập được, và tạo nên một cái đồng euro mà có thể là ngang ngửa với Hoa Kỳ đó. Mà mặc dù vậy, mặc dù bên bên Âu Châu không có cái gì là lo lắng về hệ thống lũng đoạn tiền tệ, cũng không có gì lo lắng về gọi là nạn lạm phát, mà gọi lại từng quốc gia tất cả đều xài đồng euro, nó vẫn chảy cả 20 năm, 15 năm nay rồi vẫn chảy vô cùng. Nhưng mà cái dự trữ của euro trên thế giới, những ngân hàng quốc tế chỉ có 20% so với 58% của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ trong quá khứ như tôi đã trình bày 73%. Thành ra bây giờ cái khối này mà trong đó hay tôi chúng ta hãy nhìn vào cái những cái quốc gia mặc dầu GDP của họ là gọi là ngang ngửa với G7. G7 là quốc gia như Pháp, Canada, Ý này nọ, Hoa Kỳ này nọ đó, mà nó ngang ngửa với nhau, thành ra không không phải là một cái khối kinh tế mà có thể coi thường được. Nhưng mà trong đó hai cái phần chính là Hoa Kỳ và là Trung Quốc và Ấn Độ. Đó là hai nền kinh tế. Ấn Độ vẫn còn tiếp tục gia tăng GDP, Ấn Độ vẫn tiếp tục gia tăng khoảng 7%. GDP của Trung Quốc đã nguội dần xuống, chỉ còn 3.3%. Năm tới nếu mà gia tăng được 4% là họ mừng lắm rồi. Thành ra hai cái khối này thật sự là Ấn và Trung. Và hai quốc gia này họ có tin tưởng với nhau để họ tạo một cái liên minh hoàn toàn tin tưởng kinh tế, khi mà họ vẫn xích mích ở biên giới và họ có cái căn bản rằng quân sự họ cần phải đi gần với Hoa Kỳ và những khối bên Á Châu. Ở đây không phải là chỉ khối BRICS mà thôi, ngay cả trong cái khối ASEAN, những quốc gia Đông Nam Á đó, họ cũng đã có những buổi họp và họ cũng muốn lập lên một cái đồng tiền của khối ASEAN nữa để thay thế tiền đô la. Và khối BRICS này đó, hiện tại họ đã đang muốn thành lập một cái ngân hàng mới, nó gọi là New Development Bank, một ngân hàng phát triển của khối BRICS. Để chi? Để họ có thể thay thế ngân hàng với lại IMF và World Bank. Thì đó là đến con đường, nhưng mà nó một con đường dài lắm. Con đường đó 5, 10 năm nữa mới thực hiện được. Mà nếu thực hiện đi nữa, thì kinh tế gọi là vận hành kinh tế nó chuyển hướng như thế nào? Ấn Độ vẫn còn tiếp tục gia tăng hay không? Tôi nghĩ là tiếp tục. Trung Quốc tiếp tục gia tăng vững mạnh hay không? Tôi nghĩ là không. Và Hoa Kỳ là trở nên một cái gọi là cái trung tâm điểm để mà sản xuất công nghệ cao, tối cao hay không? Điều đó sẽ vẫn được tiếp diễn. Dĩ nhiên là kinh tế Trung Quốc vẫn là một cường quốc trên thế giới. Thành ra đây là một cái thay đổi. Cái quan trọng hơn hết là Hoa Kỳ không thể tự tin vào đồng đô la hiện tại ỷ y, vì đồng đô la đã bắt đầu bớt ảnh hưởng và đồng đô la sẽ tiếp tục bớt ảnh hưởng. Mà nhất là khi Hoa Kỳ tiếp tục vận dụng đồng đô la là một vũ khí hóa cho chiến tranh đó, trong trường hợp này là Nga đó, đó là con dao hai lưỡi. Nó rất hữu hiệu, nó chế tài và Trung Quốc. Đó là lý do mà họ nói rằng nếu mà họ xảy ra chiến tranh ở ở Đài Loan thì họ sợ sẽ bị giống như Nga. Họ không muốn vào tình trạng đó. Những quốc gia khác cũng vậy, đường lối không đúng thì bị Hoa Kỳ phong tỏa. Hoa Kỳ không nên tiếp tục dùng cái đồng đô la là cái điều mà thế giới tin tưởng để mà đàn áp hay là đưa ra cái mục đích, mà mặc dầu mục đích đó là đúng, đó là một cái mục đích nhân đạo, nhưng mà thế giới phải tin bằng đồng đô la thì mới tiếp tục là cái đồng đô la được cái cương lĩnh như hiện tại thôi.
Vâng, đó là một câu trả lời rất là hay, rất là thú vị. Thưa giáo sư, trước khi chúng ta tiếp tục phân tích về những cái động thái của Mỹ để làm sao duy trì cái sức mạnh của đồng đô la, thì xin được quay lại một chút về khối ASEAN. Khối này thì các cái nền kinh tế cộng lại nó cũng không phải là quá mạnh, nhưng mà tại sao mà họ lại muốn tạo ra một cái đồng tiền riêng? Chẳng nhẽ họ không nhìn thấy rằng cái việc đó rất là khó khăn, và thậm chí là với cái tầm ảnh hưởng của họ thì nó cũng không không phải là tốt lắm và không phải dễ lắm. Tại sao họ vẫn có một cái suy nghĩ như vậy ạ?
Vâng, trong khối ASEAN thì có Nhật, thì Nhật họ có muốn đưa đồng tiền yên, mặc dầu hiện tại đó cái dự trữ gọi là foreign exchange reserve đó, hối đoái đó của trên quốc tế là Nhật chỉ giữ có 2% mà thôi, nó rất là ít. Trung Quốc đồng nhân dân tệ thì dưới 3%, nhưng mà Nhật họ có muốn đưa đồng của họ lên trong khối ASEAN. Những quốc gia họ có muốn dùng họ tiền của họ để thanh toán lẫn nhau, để họ giữ giá cái đồng tiền của họ. Mà tuy nhiên họ, nếu mà họ dùng một cái đồng tiền mới mà cái khối này có thành công hay không thì nó sẽ vận hành như thế nào so với đồng tiền euro, so với đồng tiền BRIC, nếu mà họ thành công thành một cái đồng tiền mới thì vận hành như thế nào. Có nghĩa rằng chia tam sẻ tứ đó, thì cái ảnh hưởng nó bớt nhiều. Nhưng mà cái chung quy là họ không muốn là cái kinh tế của họ tùy thuộc đồng đô la, mà hiện tại họ thấy rằng nạn lạm phát nhập cản từ cái tình trạng Hoa Kỳ gia tăng tiền lãi, gia tăng Fed đó, làm cho đồng tiền của họ mất giá. Khi mà đồng tiền Fed mà gia tăng tiền lãi, đồng đô la lên giá thì đồng tiền những quốc gia họ mất giá. Khi đồng tiền quốc gia họ mất giá thì chuyện gì xảy ra? Đồng tiền nó ồ ạt, nó chạy ra khỏi quốc gia của họ để vào Hoa Kỳ. Trong quá khứ đó thì họ có thể bù đắp được, là mặc dầu ồ ạt thì họ chỉnh đốn cái tỷ giá hối đoái một phần nào, nhưng mà họ lại được cái lợi điểm là xuất cảng, vì đồng tiền họ rẻ, họ xuất cảng nhiều hơn trong cái khung cảnh mà quốc tế được kinh tế gia tăng. Nhưng mà kẹt lại hiện tại kinh tế trên Hoa Kỳ, bên Âu Châu, bên Trung Quốc, cái chuỗi cung á, nó bị gián đoạn, và cái mức cầu, có nghĩa cái demand nó thấp, thì bây giờ đồng tiền nó rẻ, đồng tiền họ mất giá, đồng tiền họ chạy ra mà chẳng được xuất cảng thêm bao nhiêu. Đó là cái điều mà họ muốn tránh, mà tùy thuộc vào đồng đô la là như vậy thôi.
Vâng, tôi chỉ xin được nói lại một cái ý của giáo sư một chút để tránh mọi người hiểu nhầm. Đó là khối ASEAN thì Nhật Bản không phải là một thành viên chính thức của khối ASEAN, nhưng mà Nhật Bản là một cái đối tác rất là quan trọng của ASEAN. Và ASEAN thì họ rất là thân thiết với Nhật Bản, và họ luôn luôn mời Nhật Bản tham dự những cái cuộc họp thượng đỉnh quan trọng, và tất nhiên là về trao đổi thương mại các thứ thì Nhật Bản gần như là một trong những đối tác hàng đầu của khối ASEAN. Và
đúng
tất nhiên là họ cũng yêu thích đồng yên của Nhật Bản. Tiếp tục chương trình ạ, thì xin hỏi giáo sư là cũng có những cái ý kiến cho rằng, và cũng đã giáo sư cũng đã phân tích rồi, là cái việc mà phi đô la hóa nó không dễ dàng thế nào, không dễ dàng một chút nào. Vì vậy thì có những người ta nói rằng là dường như cái việc hô hoán lên phải phi đô la hóa thực ra nó lại là một cái chiêu trò để đẩy cái giá trị của vàng tăng lên. Thì giáo sư có cái phân tích gì ạ?
Vâng, đó là một vài cái gọi là cái lập luận. Dĩ nhiên là có một số kinh tế gia hay là một số đầu tư họ muốn vàng trở lại cái căn bản, thì khi mà đồng đô la mất đi căn bản thì vàng nó luôn luôn được giữ giá trị. Chưa kể không phải vàng không mà tiền ảo nữa, rồi cryptocurrency, và những người nhà kinh tế gia này đó là những người rất bi quan về kinh tế của Hoa Kỳ trong quá khứ. Họ đã tiên đoán rằng Hoa Kỳ sẽ đi vào cái thời gọi là nạn lạm phát phi mã, có nghĩa là galloping inflation hay là hyperinflation. Điều này nó không có, những chuyện đó mà họ lo ngại, họ tuyên bố không có xảy ra. Và họ cũng tuyên đoán rằng stagflation xảy ra thì nó có một phần nào, nhưng mà bây giờ gần như lắng dịu rồi, nạn lạm phát của Hoa Kỳ đã được kiềm chế rồi, trên đường đi xuống. Thành ra đó là những cái chiều hướng đúng hay sai, cái tỷ lệ nó bao nhiêu. Nhưng mà thực tế, cái chiều hướng người ta bắt từ từ bao nhiêu quốc gia gọi là không muốn dùng đô la hay là bớt dùng đô la, nó đã thấy trong cái con số mà tôi đã nêu lên từ 73% xuống là 58%. Những ngân hàng và nhà nước họ dự trữ đô la. Và chưa kể đến đó, là mặc dầu hiện tại cái sự giao thương đó, toàn cầu đó dựa trên đô la là 12.000 tỷ đô la trong quá khứ. Bây giờ đó, mặc dầu nó giảm đi, nhưng mà cái sự giao thương toàn cầu đó, trên phân nửa là đã trên dựa trên căn bản đô la rồi. Mặc dầu gần đây cái chiều hướng là ngay trong tháng 2, tháng 3 vừa rồi đó, cái sự giao thương giữa Trung Quốc và Saudi và nhiều quốc gia khác đó, thì cái tiền nhân dân tệ nó xảy ra gần như ngang ngửa với đô la trong vòng một tháng mà thôi. Thành ra đó là cái điều. Nhưng mà cái điều mà nguy hiểm nhất mà tôi lo ngại nhất đó là trong nhóm BRICS đó, Vương quốc Saudi Arabia đang muốn trở thành một thành viên của BRICS. Nếu như vậy thì nó sẽ hoàn toàn giải thể cái hệ thống petrodollar, có nghĩa là nhân quốc Trung Quốc mà điều mà họ sợ nhất đó, họ tùy thuộc vào tiền đô la để họ mua dầu khí dầu hỏa đó. Đó là cái lý do mà Trung Quốc họ phải làm, vì đó là an ninh quốc gia của họ, đó là matter of national security của Trung Quốc. Vì họ nhập cảng đầu hỏa quá nhiều mà họ phải có đô la mới mua bán được. Mà bây giờ Vương quốc Saudi đã gọi là đưa cái mở ngoặc là phá cái hệ thống đó. Thành ra nó là một cái hiểm họa cho đồng đô la và Hoa Kỳ, ảnh hưởng Hoa Kỳ trên thế giới và cho nhóm OPEC thôi.
Vâng, đó là một cái lời phân tích rất là thuyết phục và cũng dường như là trùng với ý kiến bình luận của một số bạn độc giả, khán thính giả đang đưa lên Facebook và YouTube của chúng tôi. Trước khi chúng tôi đi vào những lời bình luận và câu hỏi của quý vị và các bạn thì tôi xin được hỏi thêm giáo sư một câu hỏi, đó là như giáo sư cũng đã nói lúc trước, đó là nước Mỹ phải sử dụng đồng đô la, phải phải có những cái động thái liên quan đến đô la một cách có trách nhiệm hơn để tiếp tục là duy trì lòng tin, thì xin giáo sư nói cụ thể hơn là nước Mỹ phải hành xử thế nào với đồng đô la để bảo đảm cái vị thế của nó.
Vâng. Thứ nhất là hiện tại mình hãy nhìn vào, mặc dầu Hoa Kỳ đã cái ảnh hưởng của đô la trên thế giới là một quốc gia mà khi thế giới tùy thuộc vào đó, thì Hoa Kỳ không sợ bị lũng đoạn về hệ thống hối đoái foreign exchange như quốc gia khác mà tùy thuộc đô la. Họ rất lo ngại về cái exchange khi mà đồng nó chạy theo đô la. Hoa Kỳ không lo chuyện đó. Hoa Kỳ cũng không lo nhiều về gọi là cái khả năng vay nợ, vì họ chỉ cần tung nợ ra thì những quốc gia khác họ mua. Là tại sao? Là tại Trung ví dụ như Trung Quốc đi. Trung Quốc hiện tại đó, họ đã là chủ nợ của Hoa Kỳ gần đi 1.000 tỷ đô la, 850 tỷ, gần như 1.000 tỷ đô la, bằng cách họ mua T-bill, trái phiếu Hoa Kỳ. Là tại sao? Họ phải giữ tiền đô la và trái phiếu Hoa Kỳ để thứ nhất là trong quá khứ là họ mua dầu hỏa. Cái thứ nhì nữa, họ giao thương, đó là một quốc gia cần xuất cảng rất nhiều chứ không phải Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không cần xuất cảng xuất siêu như là Trung Quốc xuất cảng ra. Mà họ giữ đồng đô la thì có nghĩa là sao? Họ giữ đồng nhân dân tệ thấp để họ xuất cảng. Thành ra đó là cái lý do mà Trung Quốc vẫn tiếp tục là chủ nợ của Hoa Kỳ. Và nếu mà bán đi cái đồng đô la đi đó thì đồng nhân tệ sẽ gia tăng ồ ạt, là quốc gia này sẽ đi vào cái khủng hoảng kinh tế. Đó là cái điều mà Hoa Kỳ không nên là lạm dụng cái vị thế của mình, là bằng cách là hiện tại đó, cái kỷ luật của chính phủ liên bang của Hoa Kỳ, trong này lưỡng đảng quốc hội Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa không có một cái trách nhiệm để cân bằng ngân sách. Thiếu nợ này tới thiếu nợ khác. Bây giờ đó, nợ quốc nợ của Hoa Kỳ đã lên tới 1.2-1.3% cho cái GDP. Trong quá khứ đó, mà nợ của Hoa Kỳ lên 80-90% là một cái tiếng chuông báo động rồi. Bây giờ đã lên tới 1.2-1.3%, có lẽ 120% GDP. Mà đó là một cái áp lực cho nạn lạm phát trên thế giới rất nhiều. Rồi Hoa Kỳ dĩ nhiên là trong trường hợp này đối đế không biết cách nào hết, bằng cách là bị kềm hãm Nga mà không muốn tham gia vào chiến tranh thì dùng đô la là vũ khí hóa. Điều này Hoa Kỳ không tiếp tục làm. Hả? Quốc gia nào mà không đồng ý thì họ dùng hệ thống SWIFT account để họ phong tỏa hệ thống thương mại của họ và họ gọi là phong tỏa cái gọi là cái dự trữ hối đoái của họ. Đó là cái vũ khí hóa, cũng như Nga vũ khí hóa dầu khí, dầu hỏa để mà muốn đàn áp Âu Châu không thành công. Đó là một cái điều vô nhân đạo nhưng mà họ không thành công. Hoa Kỳ có trách nhiệm với thế giới, muốn đạo lòng tin thế giới, không thể dùng đô la vũ khí hóa tiếp tục nữa. Có nghĩa rằng trường hợp này nó quá quá gọi là cấp bách thì có thể đây là cái giải pháp duy nhất, nhưng mà nó không có tạo nên lòng tin. Và Hoa Kỳ cũng phải có cái trách nhiệm là cân bằng ngân sách của liên bang. Đó là những cái điều mà Hoa Kỳ cần phải làm. Và những cái sự tung tiền xài mà để mà phải kềm hãm nạn lạm phát, làm cho những quốc gia khác họ nhập cản cái hệ thống tiền đô la vì khi đồng là đồng đồng của họ phá giá đó, thì nạn lạm phát như Việt Nam, nạn lạm phát gia tăng vì có sự nhập cản về nạn lạm phát, một phần đồng đô la, một phần là về kinh tế bên Nga trì trệ khi họ tùy thuộc vào phân bón nhiều. Thì đó là những cái điều mà Hoa Kỳ cần phải cân nhắc, không phải là mình là tự gọi là độc tôn tiền đô la mà muốn làm gì làm, vì tất cả đều chung quy vào lòng tin là căn bản. Trong quá khứ là vàng, trong quá khứ là đồng bảng gọi là British Sterling Pound của Anh, và cuối cùng là trở thành đồng đô la, nhưng mà không nên lạm dụng cái vị thế đó thôi.
Vâng, thì cái phân tích của giáo sư cũng trùng với một đoạn lời bình luận của một độc giả, bạn ấy viết tôi nghĩ là cũng có ý trùng với giáo sư, đó là bạn nó viết rằng là ông Biden, ông ấy đã có cái chính sách trừng phạt nước Nga một cách thái quá và có phần là lạm quyền. Bạn có còn dùng cái từ là bất hợp pháp nữa, nhưng mà tôi nghĩ là không, nó không phù hợp, bởi vì là từ tâm Mỹ họ hoạt hoạt hành động trong cái khuôn khổ luật pháp của họ thì không gọi là bất hợp pháp, nhưng mà cũng có thể là lạm quyền, thì ở mức độ nào đấy chúng ta có thể chấp nhận được. Và bạn viết thêm là nếu Nga mà không bị đóng băng ngoại hối, không bị loại khỏi SWIFT, thì tiến trình phi đô la hóa sẽ còn lâu nữa mới diễn ra. Và ông Biden là ông đã thúc đẩy cái quá trình phi đô la hóa toàn cầu một cách công khai, rộng về quy mô và sâu về kiến thức thượng tầng, kiến trúc thượng tầng, v.v. Thì quả là giáo sư cũng đã phân tích rất là chính xác cái điều này. Và nhiều bạn khác thì đặt ra câu hỏi về vấn đề nợ công của Hoa Kỳ, và cái vấn đề là bơm thêm tiền hoặc là nới thêm trần nợ công 1.600 tỷ đô la, thì đây có phải là một cái sự bơm thêm tiền để mà chính phủ chi tiêu hay không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Đó là một cái vấn đề nan giải bên Hoa Kỳ, là tại vì Hoa Kỳ đó, sau cái thời Covid đã tung tiền, gọi là xài tiền bằng cách là ngân sách quốc gia được gia tăng bằng cách là in tiền ra, và cái số tiền đó in ra qua hệ thống T-bill thì những quốc gia như Nhật, Trung Quốc, tất cả thế giới, Trung Quốc hiện tại đó là sở hữu trên 1/3 cái quốc nợ của Hoa Kỳ bằng T-bill, và Hoa Kỳ đã phải tung ra gần như 6.000 tỷ $6 trillion vào ngân sách quốc gia để vay nợ, để cứu vãn thế giới. Thì đó là một cái chuyện phải làm, cần làm, và cái cách duy nhất để cứu gọi là cả triệu triệu sinh mạng vì Covid. Nếu không có Hoa Kỳ thì thế giới nào đi về đâu. Còn nói về Hoa Kỳ lạm dụng cái hệ thống phong tỏa hóa, hệ thống tiền tệ trong hệ thống chiến tranh, thì tôi nghĩ là trong cái trường hợp đối đấy này thì là đúng. Là tại vì nếu không thì Hoa Kỳ phải tham gia vào thì nó trở thành chiến tranh nguyên tử. Thì giữa hai cái điều xấu thì mình chọn một cái điều xấu ít hơn và nó nhân đạo hơn bằng cái hệ thống tiền tệ, thay vì Hoa Kỳ tham chiến vào để đánh đánh giặc thắng với Nga thì nó đưa đến chiến tranh nguyên tử, thì đâu là cái tệ hại hơn. Còn nếu Hoa Kỳ tiếp tục dùng hệ thống này, ví dụ như quốc gia nào đó có hệ thống đối ngoại mà không đồng ý Hoa Kỳ phong tỏa và tiếp tục làm như vậy, thì dĩ nhiên là đó là những điều sai. Đó là chúng ta phải phân biệt trên phương diện kinh tế, tài chính, chính trị, mặc dầu nó là những địa hạt khác nhưng mà nó liên hệ với nhau. Và đôi khi mình không thể dùng một cái biện pháp lý tưởng mà là một cái biện pháp có thể hữu hiệu thích nghi nhất và nó ít tai hại nhất cho nhân loại trong cái thời gian cấp bách. Đó là cái điều tôi muốn đính chính trong cái trường hợp này. Tôi không phản đối chính phủ Biden dùng hệ thống SWIFT và phong tỏa ngân hàng của Nga để giải quyết chiến tranh. Nhưng mà tôi nói rằng cái trường hợp đó không nên lạm dụng trong những trường hợp nhẹ khác. Đây là một trường hợp mà có thể xảy ra để tam thế chiến, có thể chiến tranh nguyên tử. Thành ra đó là cái hệ pháp tôi nghĩ nhân đạo hơn và hữu hiệu hơn. Trở lại lại câu hỏi của anh là như thế nào anh? Tôi đã trả lời cái phần đó chưa hay là chưa trả lời?
Dạ vâng, câu trả lời đó là khá đầy đủ. Thưa giáo sư, có một số những ý kiến bình luận và câu hỏi thì tôi xin được ghép chung lại với nhau. Đó là có một số bạn thì nói rằng là đồng đô la của Mỹ sẽ còn mạnh và an toàn trong 50 năm nữa. Một số bạn thì nói là còn trong 100 năm nữa. Nhưng mà có một bạn thì đặt ra câu hỏi như thế này. Trong thời gian tới, nếu mà khối BRICS họ kết nạp thêm thành viên ấy, và họ sẽ có khoảng độ 18 quốc gia và chiếm 40% dân số và 50% GDP toàn cầu, thì Mỹ và phương Tây với cái lượng dân số chỉ khoảng 10% toàn cầu và về GDP thì chỉ chiếm 30%, thì hai cái khối này tương quan như vậy, liệu là Mỹ có thể chiến đấu lại được bằng cái kiểu gì, bằng cách gì?
Vâng, đó là một câu hỏi rất là thỏa thích và nó rất là chính đáng. Cái yếu tố dân số là một điểm rất là quan trọng. Chúng ta nên nhớ rằng giữa Ấn và Trung, hai quốc gia đó gặp lại là dân số là 2.8 tỷ người. Một con số 2.8 tỷ người. So với Âu Châu và Hoa Kỳ, Hoa Kỳ hiện tại dân số Hoa Kỳ chỉ có 350 triệu người mà thôi, nhưng mà kinh tế nó khổng lồ. Và nếu mà cái khối này, bây giờ cái điều mà tôi lo ngại nhất là Saudi Arabia họ xin gia nhập vào cái khối BRICS này. Và nếu họ tiếp tục và nhiều quốc gia nữa thì đó là cái bàn đạp mà họ, cái đồng của họ sẽ được vững mạnh lên. Và cái đồng tiền của họ đó có thể sẽ được ngang ngửa với euro, ngang ngửa với Hoa Kỳ. Nó cạnh tranh với Hoa Kỳ dĩ nhiên, nhưng mà nó cạnh tranh có phải là hữu hiệu không? Nếu mà cái đồng một đồng nào đó mà có thể ảnh hưởng mà cạnh tranh hữu hiệu nhất là đồng euro, mà điều này nó không xảy ra. Như tôi đã trình bày, euro dự trữ gọi là những ngân hàng thế giới chỉ có dự trữ có 20% so với đồng của Hoa Kỳ, mà theo căn bản nguyên tắc đó, thì không có cái gì là euro là bất ổn cả. Nó đã vững chãi cả mấy chục năm nay rồi. Thành ra đó là một cái điều mà Hoa Kỳ và khối Âu Châu, đó là một cái gọi là cái khi mà kinh tế xảy ra, mà kinh tế toàn cầu những cái chiều hướng này nó không ai thay đổi được cả. Quốc gia nào họ cũng muốn được gọi là bảo vệ, không tùy thuộc vào đồng đô la của quốc gia khác mà cũng không tùy thuộc vào gọi là cái hệ thống kinh tế quốc gia khác. Nhưng mà căn bản hiện tại đó, khó có ai mà có thể thay thế được mấy chục năm tới. Đó là đồng đô la đã được chấp nhận cả bao nhiêu chục năm nay. Đồng đô la được thay đổi, gọi là trao đổi hay là trao đổi giao dịch buôn bán với đồng những quốc gia khác rất là dễ dàng. Đồng đô la được điều hành với một hệ thống thanh minh, phân chia quyền lực, có nghĩa là Fed của Hoa Kỳ hoàn toàn biệt lập với tòa Bạch Ốc và không ảnh hưởng đến đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ. Đồng đô la được gọi là căn bản của Stock Exchange Hoa Kỳ, mà đó là một hệ thống thanh minh nhất. Tại sao Stock Exchange của Trung Quốc, tại sao Stock Exchange của khối Euro, tại sao Stock Exchange của những quốc gia khác không được tín nhiệm của Hoa Kỳ? Là vì luật lệ đầu tư, vì luật lệ thuế má, vì luật lệ về tiền tệ. Và chính phủ đó là một quốc gia đặt tên căn bản tự do trên luật lệ. Thành ra khó có đồng đô nào mà có thể thay thế được. Cái điều mà hiểm họa nhất cho đồng đô la là quốc nợ của Hoa Kỳ, mà nếu tiếp tục gia tăng như vậy trong 10 năm nữa thì cái hệ thống tin tưởng vào đồng đô la sẽ không còn nữa. Đó là cái yếu tố mà Hoa Kỳ phải tự giải quyết lấy trong cái thời gian 10 năm tới thôi.
Vâng, về sức mạnh của Trung Quốc thì dường như là có nhiều bạn, là nhiều độc giả khán thính giả của VOA có chung cái suy nghĩ, đó là họ nói rằng ít nhất là phải 50 năm nữa thì Trung Quốc mới mong thay thế được đồng đô la của Mỹ, khi mà Trung Quốc có GDP gấp đôi Mỹ và phải vượt được Mỹ về kinh tế, quân sự, khoa học. Hay là một số bạn thì nói rằng là nước Trung Quốc, cái sự gọi là kém hấp dẫn và cái sự làm cho họ bị kém tin tưởng, đó là họ không có cái việc thả nổi đồng nhân dân tệ của họ, không được giao dịch tự do của họ. Chính vì vậy thì cái đồng nhân dân tệ nó sẽ không đủ mạnh và không đủ hấp dẫn. Thì giáo sư có bình luận gì thêm về những cái ý kiến như vậy không ạ?
Vâng, những ý kiến đó, những yếu tố đưa ra trong ý kiến đó hoàn toàn đúng, là khi mà một đồng mà được thế giới gọi là công nhận nó phải trôi nổi một cách tự do như tôi đã trình bày, mà không được bị phân chia lũng đoạn bởi chính phủ trung ương, trong khi đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hoa Kỳ chính phủ tòa Bạch Ốc không có khả năng làm chuyện đó. Cái thứ nhì nữa là một hệ thống mà không trôi nổi theo thế giới, mà một hệ thống với quyền lực gần như có thể thay đổi một sớm một chiều với Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì không ai dám giao, gọi là người ta gần trường gọi tội là chọn mặt để mà gửi vàng đó. Không bao giờ họ dám tùy thuộc vào đồng nhân dân tệ. Đồng nhân dân tệ sẽ không bao giờ thay thế cho đồng trung đô la được. Đồng nhân dân tệ cũng không thay, hiện tại chỉ là dưới 3% dự trữ của quốc tế, bây giờ lên tới 10% cũng rất là khó khăn. Nhưng mà nhóm BRICS họ đưa ra một cái đồng khác, trong quá khứ họ có đề nghị dùng cái đồng của ngân hàng IMF đó, là International Monetary Fund đó, dùng cái tiền đó thay thế đồng la, chuyện đó cũng không xảy ra. Trong quá khứ họ đã tự, khi mà Nhật, quốc gia Nhật gọi là tăng trưởng trong thập niên 80 đó, họ tiên đoán rằng có thể vượt qua Hoa Kỳ đó, họ nghĩ rằng đồng yên có thể thay thế đồng đô la, chuyện đó cũng không xảy ra. Và đồng euro thì mặc dầu vững chãi nhưng mà vẫn không được yêu chuộng, và vì đó là mọc rễ vào tất cả những cái thanh toán với nhau, nhưng mà những một vài cái rễ chính đó, nó bị bứng đi, đó là petrodollar, đó là sự tách rời của Saudi Arabia ít ra trong thời gian cận đại này đối với Trung Quốc khi họ đồng ý giao thương, mà ngay cả Pháp gần đây họ đã thỏa thuận mua dầu khí của Trung Quốc từ dùng đồng nhân dân tệ. Đó là một quốc gia mà cái vị thế chính trị và kinh tế nó thay đổi bất thường. Pháp cũng đã mất đi một cái rễ rất là đáng lo ngại thôi.
Vâng, xin hỏi giáo sư câu hỏi cuối, đó là với Việt Nam thì cũng còn lệ thuộc vào các cái đồng tiền nước ngoài để mà thực hiện các cái giao dịch quốc tế, trong đó tất nhiên là sử dụng phần lớn đồng đô la giống như hầu hết các nước khác. Thì từ nay và đến trong tương lai, với những cái xu thế nó có nhiều cái biến động như vậy, và có nhiều khả năng là đồng đô la có những cái sự suy yếu nhất định, thì Việt Nam cần phải có những cái sự thích ứng như thế nào?
Vâng, dĩ nhiên là quốc gia nào, Việt Nam cũng là trong những quốc gia là muốn làm cho đồng đồng của mình nó có cái giá trị mà không tùy thuộc quốc gia khác, thì cái căn bản duy nhất là tiếp tục gia tăng vốn đầu tư ngoại quốc, tiếp tục chiêu dụ vốn đầu tư ngoại quốc và gọi là tăng năng suất để GDP Việt Nam gia tăng, thì cái đồng đồng quốc gia của mình giàu đi theo trôi nổi theo đồng đô la hay một phần nào đó trôi nổi theo đồng euro thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều. Đó là cái điều duy nhất. Mà nếu mà Việt Nam nhìn vào cái tương lai, nhìn vào tương lai là 52 đại bàng công ty Hoa Kỳ mon men có thể về Việt Nam hay là Singapore hay là Mã Lai Á đó. Đó là một cái điều mà Việt Nam phải nhìn vào, thì đồng đô la lại càng phải được theo trôi đổi theo đồng đô la. Việt Nam có thể cho đồng tiền mình trôi đổi theo đồng euro, nhưng mà chúng ta đã thấy rõ rồi, trong quá khứ những gì xảy ra nạn lạm phát, những gì xảy ra bên Hoa Kỳ thì bên EU, khối EU nó cũng xảy ra giống hệt như nhau thôi. EU cũng bị nạn lạm phát, cũng bị giống hệt, thành ra bỏ đô la đi theo euro cũng chẳng có ích gì. Nhưng mà tuyệt đối Việt Nam không nên tùy thuộc đi theo đồng của nhân dân tệ. Và trong quá khứ khi mà cái đồng BRICS nó được tạo ra của cái giống BRICS đó, hay là cái đồng tiền mà như khối ASEAN họ muốn thành lập đó, hay là gì đó, điều đó nó viển vông lắm, nó lâu dài lắm, mà nó diễn ra được thế giới chấp nhận hay không, đó là một câu hỏi rất lớn mà rất là lâu, đó là 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa. Trong khi đó, cái khung cảnh hiện tại là gì? Chúng ta nên nhớ chỉ trong 2 tháng đầu, những gọi là công ty mà đổ xô đầu tư vào Hoa Kỳ đi ngược chiều hướng 50 năm nay trở về Hoa Kỳ để đầu tư nhiều về Hoa Kỳ là đã trên 1.8 tỷ đô la chỉ trong 2 tháng đầu thôi. Điều này sẽ tiếp tục, và cái sự trì trệ FDI không đầu tư nhiều vào Trung Quốc mà về Hoa Kỳ nó tiếp tục. Cái chiều hướng của bao nhiêu công ty trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, đầu tư vào Việt Nam sẽ tiếp tục. Thành ra với những cái điều đó, nhìn thấy đường xa thì mình biết là Việt Nam cần phải làm điều gì thôi.
Vâng ạ, chúng ta đến đây đã đến cái điểm cuối của chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần, với chủ đề ngày hôm nay là nhiều nước là nhăm nhe hất cẳng đồng đô la Mỹ. Và chúng ta đã nghe rất là nhiều những phân tích và bình luận của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chương trình được thực hiện trên nền tảng mạng xã hội của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, viết tắt là VOA Tiếng Việt, trên YouTube và Facebook. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chúng tôi vào cái cuối tuần mà sẽ được nghỉ rất là dài ở Việt Nam. Vì vậy chúng tôi rất là trân trọng sự ủng hộ và theo dõi, và mong quý vị và các bạn like, share để chương trình lan tỏa đến càng nhiều và khán giả, độc giả ở Việt Nam càng tốt. Và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với những cái chương trình bình luận về những chủ đề khác trong tương lai. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, người đã đưa ra rất là nhiều kiến thức bổ ích cho tất cả chúng ta được biết. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư và xin chào tạm biệt mọi người ạ.
Dạ vâng, rất hân hạnh, xin hẹn quý vị cũng ngày giờ này vào tuần sau.
Dạ vâng, xin hẹn vào tuần sau ạ.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.